Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời Pháp hôm nay thầy sẽ nói về ảnh hưởng to lớn của sự hoằng dương chánh pháp. Trong tất cả các tôn giáo, Phật giáo là một tôn giáo đặt nặng về sự hoằng dương chánh pháp. Hoằng dương chánh pháp tức là đem đạo lý của chư Phật đã giác ngộ, nhất là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong kiếp trái đất này. Ngài như Đức Thế Tôn, sau khi Ngài thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, thật sự Ngài chỉ ngồi dưới cội cây Bồ Đề đó 49 ngày để suy nghiệm, hay nói một cách khác là an hưởng cái quả giải thoát của Ngài. Sau nhiều đời nhiều kiếp tu tập đoàn tầng vô minh phiền não và đắc được đạo quả chánh đẳng chánh giác, Ngài lại nghĩ đến sự lợi lạc cho chúng sanh. Bởi vậy Ngài đã đi bộ từ Bồ Đề Đạo Tràng lên tới Varanasi, cách nhau hơn 200 mạng. Ngài đi bộ đến đó trước đồ những người bạn cùng tu với Ngài, và sau đó đồ rất nhiều những người ngoài đạo, chư thiên và nhân loại. Và đặc biệt là lần đầu tiên có một giáo hội tăng già thành lập ở gần tha của tích Vihara, hương đạo An. Ở nơi đó Đức Thế Tôn đã thiết lập giáo hội tăng già, và lần đầu tiên Ngài khai thị, Ngài chỉ bảo cho các bậc thánh tăng là từ lời lời tha, từ giác tha, hành giác ngộ được viên mãn. Tức là khi Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài nghĩ đến việc giác ngộ cho tất cả chúng sanh, thì như vậy cái hành giác ngộ mới hoàn toàn. Cho nên Ngài dạy các vị thánh tăng, mỗi người hãy đi một ngã vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiều người, vì sự lợi ích của chư thiên và nhân loại. Cũng từ thuở đó cho đến bây giờ đã trải qua hơn 2500 năm, các bậc xuất gia tu hành, đệ tử của Ngài, tăng ni cũng như thiền nam tín nữ là Phật tử tại gia, luôn luôn canh cánh bên lòng mình lời dạy của Đức Thế Tôn, từ lời lời tha, từ giác giác tha, hành giác ngộ mới viên mãn. Chúng ta lập chùa, chúng ta lập đoàn Phật tử, hay là chúng ta tổ chức tụng niệm, chúng ta tổ chức cầu an cầu siêu, chúng ta tổ chức học đạo tham thiền, cũng vì một điều vâng lời Đức Thế Tôn, là lời mình lời người. Chứ sự hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn là trang trải, là chia sẻ những chân lý mà chúng ta đã học được, đã biết được, đã suy nghiệm được, đã suy diễn được bằng lời nói ngọt ngào chân chính của chúng ta đối với một người trở lên, để đem lại sự an lạc cho người khác. Dù cho bậc xuất gia đó có tài hèn đức mọn như thế nào ấy nữa, nhưng mà khi đã đắp y mang bát của Đức Thế Tôn rồi, tự nhiên nghĩ đến những cái bộ phận tri ân báo ân. Cái điều này thường thường thầy thường nói là cái hành nguyện của bậc Bồ Tát, là cái bậc mà luôn luôn thương tất cả chúng sanh như thương mình. Vì Đức Thế Tôn thương tất cả chúng sanh như mẹ hiền thương con một, mình là con của Đức Thế Tôn, cho nên mình cũng phải đi lại đường xưa lối cũ của Ngài, phải thương yêu mình và thương yêu người khác, đem cho mình sự an lạc bằng chánh pháp của Ngài, thì phải đem đến sự an lạc cho nhiều người bằng chánh pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên cái sự hoằng dương chánh pháp này, nếu ai có cái tâm từ thương tất cả, có tâm bi cứu khổ tất cả, có tâm hỷ hoan hỷ với sự thành tựu tu niệm của người khác, ai có tâm xả, tức là xả bỏ tất cả những điều ngang trái đến với mình, xả bỏ tất cả những sự khen tặng đối với mình, sống đời sống an vui tự tại, rồi đem cái lời dạy của Đức Thế Tôn, đem cái sự kinh nghiệm tu học của mình để san sẻ cho người khác, chia cho người khác, để tất cả cùng dắt dìu nhau tiến lên trên con đường an vui và giải thoát. Thì như vậy cái sự mà hoằng pháp lời sanh nó có được những lợi ích như thế nào, cái người xuất gia hay là những người giúp những bậc xuất gia hoằng dương chánh pháp họ thực hiện được, một là tri ân báo ân. Tri ân báo ân ai? Tri ân báo ân Đức Thế Tôn của mình. Không có Đức Thế Tôn thì làm sao mà mình biết được đạo lý để mà sống với cha với mẹ hiếu thuận được. Nếu mà không có Đức Thế Tôn thì làm sao chúng ta biết sống với vợ với chồng cho hợp lại đạo. Nếu mà chúng ta không có Đức Thế Tôn thì làm sao chúng ta có cái lòng từ bi thương tất cả mọi người, thương bản thân mình. Nếu không có Đức Thế Tôn làm sao chúng ta có thể đoàn diệt lần lần tham lam sân hận si mê để đạt được sự giải thoát. Cho nên phải tri ân báo ân Đức Thế Tôn. Hay nói cách khác, tri ân báo ân Phật, Pháp, Tăng. Và như thế chúng ta phải thực hiện Atta Suthi Prasuthi, cố gắng làm cho mình được trong sạch. Nghe pháp của Đức Phật rồi phải tu niệm cho mình được trong sạch. Khi mình được trong sạch rồi mình mới có kinh nghiệm. Ví dụ quý vị mà có cái nghề gì giỏi rồi đó, quý vị biết rồi đó, thì quý vị mới dạy cho người khác được. Thực hành rồi mới dạy cho người khác được. Còn nếu mà học lý thuyết không mà dạy cho người khác chưa chắc là trúng. Cho đó cho nên cái người Mỹ rất trọng cái sự kinh nghiệm. Đi kiếm việc làm là nhất định họ có kinh nghiệm không? Họ có bằng rồi, nhưng mà phải thực tập nữa, làm đã, khi đó mới có lợi. Thì Phật giáo cũng y như vậy. Bởi đó trong Phật giáo, pháp học, pháp hành, có học, có hành mới thành tựu được. Cho nên chi? Cái thứ nhì là chúng ta phải làm chúng ta trong sạch, để rồi chúng ta mới có thể san sẻ cho người khác. Atta Suthi, làm cho người khác trong sạch. Muốn làm cho người khác trong sạch thì thực hiện lời dạy của Đức Phật, rồi bày cho người khác, chia sẻ cho người khác, thương yêu mà chia sẻ cho người khác, để họ sống tròn vẹn hiếu hạnh với cha mẹ, họ sống tròn vẹn tình nghĩa vợ chồng, họ sống tròn vẹn với người tri ân báo ân. Người nào mà mình mang ơn họ, mình phải tri ân báo ân. Do đó cho nên chứ, đó là cái điều thứ ba. Thứ nhất là phải tri ân báo ân Phật, Pháp Tăng Tam Bảo. Thứ nhì là chúng ta phải làm cho mình trong sạch. Thứ ba cái đó mình nghĩ đến sự trong sạch của người khác. Bởi chúng ta đã có kinh nghiệm, có kiến thức, có sự suy niệm và chánh pháp, để mình đem trang trải cho người khác, chỉ bày cho người khác, thì người khác cũng hoan hỷ nhận theo. Và cuối cùng có tâm tiếp độ. Bất cứ ai cũng phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, màu, da, chủng tộc, chúng ta phải thương tất cả. Vì không có giai cấp trong máu cùng đỏ, không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn. Đức Thế Tôn tuyên bố như thế mà làm cho biết bao nhiêu người ngoài đạo Ấn Độ đã theo Ngài. Ngài cũng tin có giai cấp, trong khi Ấn Độ giáo tin có giai cấp. Người sinh ra từ miền của Thượng Đế, người sinh từ bùng của Thượng Đế, từ tay của Thượng Đế, từ chân của Thượng Đế. Ai mà sinh ra từ chân của Thượng Đế là người đó không coi ra gì, người đó không đáng ngồi chung. Nếu mà cái bóng mà mình đi ngang qua, mà cái bóng họ đi ngang qua mình rồi là mình phải giặt áo quần mới xong sạch được. Đức Phật không nói như vậy. Đen trắng vàng da nào cũng là muốn có an vui hạnh phúc. Da nào, màu sắc nào cũng muốn mình được an vui hạnh phúc. Thì mình muốn an vui hạnh phúc thì mình cũng muốn an vui hạnh phúc cho người khác. Đó là thông điệp quan trọng của Đức Thế Tôn. Mà đời đời ngày hôm nay bao nhiêu nước trên thế giới hướng về Đức Thế Tôn, nhất là cái thời đại thế kỷ 21 này, có thể xung khắc, xung đột bởi sân hận, bởi vô minh, có thể đem đến sự giết chóc. 10 phần giết 7 còn 3, chết thai còn một mới ra thái bình. Lúc này chúng ta mới cần xiển dương chánh pháp của Như Lai, thực hành đạo pháp của Như Lai, trang trải đạo pháp của Như Lai, để tình thương tuôn chảy khắp muôn nơi, để đem lại cái sự an lạc hòa bình cho đất nước mình, cho cả thế giới được hòa bình an lạc. Vì Đức Phật dạy tâm bình thế giới bình. Nếu chúng ta thực hành chánh pháp chúng ta mới có tâm bình. Chứ nếu mà chúng ta không thực hành chánh pháp, chúng ta chỉ có tham lam sân hận si mê ở trong cuộc đời này là đố kỵ nhau mà thôi. Do đó cho nên chi, chúng ta phải thực hành. Người mà có cái tâm thương tưởng mình, thương tưởng chúng sanh, phải thực hiện bốn điều mà thầy gọi là Bồ Tát hạnh, là phải tri ân báo ân, làm cho mình trong sạch, làm cho người trong sạch, và có tâm tiếp độ tất cả đến cái chánh pháp của Đức Như Lai. Trong kinh Đức Phật nói cái người mà đi ngay pháp nó có những cái điều lợi ích rất là thiết thực. Ví dụ quý đạo bây giờ nghe Đức Thế Tôn Ngài nói ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Ngài nói người mà đi nghe pháp phải được cái sự lợi ích là nghe được cái pháp chưa từng nghe. Nhiều khi mình không biết, mình nghi ngờ một cái điều gì đó, nhưng mà mình nghe được cái chánh pháp Đức Phật rồi thì là mình phát cái tâm trong sạch để mình thực hành theo. Đấy, đi nghe chánh pháp nó có lợi cho mình lắm. Bỏ chút thì giờ quý báu Ví dụ như quý đạo hữu ở nhà thì thầy thông cảm, cả tuần đi làm việc rất mệt mỏi, ngày chủ nhật cần phải lo nhà cửa áo quần rồi hoa vườn hoa bên ngoài cũng vâng, nhưng mà chúng ta nên để một chút thì giờ để trang trải về cái tinh thần của mình được an vui. Vì bên ngoài nhà cửa chúng ta giàu sao là cũng đẹp, xe cộ cũng đẹp, vườn tược cũng đẹp, thì còn lòng mình có đẹp hay không, điều đó là điều quan trọng. Mà nếu lòng mình không đẹp rồi thì tất cả cuộc đời này không có gì đẹp nữa hết. Mà khi mà lòng mình đẹp rồi tất cả mọi vật xung quanh ta đều đẹp hết. Do đó cho nên nên để chút thì giờ quý báu để cùng nhau chia sẻ những lời dạy của Đức Thế Tôn, để chúng ta có được chút an vui hạnh phúc. Vì cuộc đời nó quá ngắn ngủi, như kiếp phù du, sớm còn tối mất, không cách nào mà chúng ta biết được sự gì sẽ đến với chúng ta. Do đó sự nghe pháp có lễ thứ nhất là được nghe những pháp chưa từng nghe. Hôm nay thầy thuyết cái pháp này, tuần sau thầy thuyết pháp khác, quý vị nghe thêm biết những cái mới, rồi cái đó đem nó trau dồi cùng cái đời sống của mình để được an vui hạnh phúc. Cũng giống như tưới nước rồi không có phân cũng được, có phân rồi khi phân rồi mà nó thiếu chất sắt phải bỏ thêm chất sắt thì cây cối mới tốt được. Mình cũng vậy, nay nghe pháp này mình tu niệm, mai mình nghe pháp khác để vâng lời Phật dạy để làm cái cuộc sống được an vui hơn. Thứ hai là khi mà đã nghe lại cái pháp nghe rồi thì ra rõ thêm về chân lý đó. Ví dụ như thầy thuyết pháp rồi, mai mốt cái chừng vài năm sau có thể thầy quên, thầy thuyết lại cái pháp nữa, thì quý đạo hữu có nghe lại thì cũng nhắc nhở lại cho quý đạo hữu, cũng là lời dạy của Đức Thế Tôn, rồi chúng ta cùng tu niệm. Bởi vì thời gian nó trôi qua thì cái trí tuệ của mình nó cũng mất đi, đôi khi mình quên, bây giờ có nhắc lại nữa thì mình càng rõ thêm những lời dạy của Đức Thế Tôn. Thứ ba là nó hết nghi ngờ. Ví dụ quý đạo hữu nói, thưa thầy, con nghe thầy giảng á, làm lành thì được vui, làm dữ thì bị khổ, con đi chùa bị xe bị accident. Vậy nếu mà con ở nhà con đi chùa thì đâu có bị accident, mà chỉ con đi chùa cho nên bị xe hư. Bây giờ nghi ngờ như vậy, quý đạo hữu nghi ngờ như vậy thì cũng đúng. Nếu mình ở nhà thì đâu có việc gì, bữa đi chùa cho nên xui quá tông xe người ta, bị ông mẹ nào là đã lại không có bằng lái xe mà lái đại đi tông vào hút của mình. Nhưng mà Đức Phật nói muốn biết cái kiếp trước của mình là như thế nào thì phải coi cái thọ của mình ngày hôm nay, muốn biết kiếp sau của mình như thế nào coi hành động ngày hôm nay, cái chuyện mà mình bị ngày hôm nay quả trước, maybe có thể là cái kiếp trước mình đụng với ông mẹ bây giờ ông đụng lại mình, có thể như vậy. Cho nên khi mình nghe pháp là mình không có nghi ngờ rồi làm mất cái đức tin đi. Con tu hành rất tinh tấn mà cuối ngủ không được, cái sanh sao vàng bỏ, cái sanh sao vàng bỏ là kiếp trước mình có sắc sanh, giờ sanh sao vàng bỏ, hoặc là bây giờ mình chịu uống thuốc bổ, hoặc là mình tập thể thao mới sanh sao vàng bỏ, chứ không phải là vì là mình tùng niệm dạy tham thiền mà sanh sao vàng bỏ. Quý vị biết không? Thầy kể một câu chuyện về chuyện nghi ngờ. Nếu mà không có chánh pháp, cái sự nghi ngờ hết sức là nguy hiểm. Cô Cana, cô sau khi mà làm lễ thành hôn với chồng rồi, cô mới từ giả mẹ để đi về nhà chồng. Bà mẹ nói, con ạ, về nhà chồng mà đi hai tay không á, họ trai nó khinh lắm, để mẹ đổ bánh làm bánh cho ngon, rồi con đang về nhà chồng thì nhà chồng sẽ nể con. Trong khi xe người ta đã chờ ngoài đường rồi, rước dâu trong này bà nó khoan là con chỉ chờ mẹ làm bánh vậy nè, mẹ làm bánh, bà làm bánh thiệt ngon. Cái bữa đó sao lại có bốn nhà sư đi khất thực, đi ngang qua đứng trước nhà bà làm hết cái bánh, bà thấy ông sư bà để một ông hết bánh, bà đổ cái khác đâu phải là dễ, cũng lâu bà con thử đổ bánh xèo thì nó lâu em mong, không phải lâu lắm chứ, đổ cho được một mớ rồi ông sư khác đến để luôn ông sư, rồi thì ông sư khác đến nữa bà cũng con phải chờ má đi, để má làm bánh cúng dường chứ thắng có phước, hôm nay ngày đám cưới của con mà má làm phước thì con có phước nhiều lắm, khoan chờ đã. Rồi ông sư khác đến mà bổ ông sư như vậy á thì chờ bao lâu cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, thầy đoán vậy. Ngoài xe chạy mất dần quá, ông chồng biểu cái xe chạy cho rồi, đập ngừa cho xe chạy chạy về nhà, nói cô này á là bây giờ cũng còn thương yêu mình nữa. Cái ngày đám cưới chịu lên xe hoa, không chịu lên, cứ kiếm cách ở lại với mẹ thôi. Thế là không muốn sống với mình nữa, cho nên cô ta đi quen với cô gái khác và có nhà ý xin đám cưới cô khác. Cô này nghe cái tin như vậy rồi giận mấy ông sư quá, gặp ông sư cô tới cô mắng quá chừng: mấy ông làm mất hạnh phúc gia đình của tôi, nếu không có mấy ông mà đứng đó tôi có được an vui hạnh phúc với chồng tôi, bây giờ mấy ông đứng đó chồng tôi bỏ tôi rồi, là mấy ông sư chẳng biết điều gì cả. Ông sư nghĩ qua mình đi khất thực, mình đứng trước nhà mà có để thì để, mà không để thôi chứ sao mình lỗi gì. Nhưng mà cũng nghĩ ân hận, nghe nói rồi ân hận buồn lắm, đi mỗi sáng đi bệnh bác đi khất thực, nhưng mà cứ nhớ lại lời nói của cô Cana buồn quá, đi về bạch với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói để Đức Thế Tôn đến nhà của Cana. Sáng sớm Đức Phật ôm bên bác tới nhà của mẹ cô Cana, thấy Đức Thế Tôn bà rất quý trọng và thỉnh Đức Thế Tôn ngồi, rồi bà cũng làm bánh đồ cũng vừa ngày buổi sáng. Cô kia mà thấy Đức Thế Tôn một cái cô trốn qua một bên, cô đứng. Rồi Đức Thế Tôn hỏi: bà thân của Cana, cô Cana đi đâu rồi? Người ngài biết hết tất mọi chuyện rồi. Bạch Đức Thế Tôn, con của con mắc cỡ quá, thấy Đức Thế Tôn đến trốn mà đứng khóc ngoài. Sau khi nó bắn các vị tỳ kheo trưởng lão rồi đó, trưởng lão tức là vị mà tu nó 22 trở lên, nó ân hận nó buồn quá đi, không biết chuyện gì xảy ra buồn quá. Đức Phật nói: thân mẫu của Cana, kêu Cana vào đây. Khi Cana thấy Đức Thế Tôn rồi á, hồ thẹn lắm, buồn phiền lắm, nhưng mà vẫn chào Đức Thế Tôn, lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn: này Cana, sao mà Như Lai tới nhà mà lại không vào mà đứng ngoài mà khóc, là sao? Bạch Đức Thế Tôn, con buồn quá, con cái chuyện nhà của con như vậy, kể hết Đức Thế Tôn nghe. Rồi con buồn mất chồng của con ngày đám cưới, con dần qua con chửi bới la mắng mấy vị tỳ kheo, bây giờ con không biết sao trong người con nó nóng đứng, nó khó chịu trong người. Đức Thế Tôn mỉm cười, ngài nói về mẹ Cana: này bà thân của cô Cana, nếu các vị sư đệ tử của Như Lai tới đứng trước nhà của bà khất thực, mà nếu mấy vị đó nhận những cái đồ cúng dường do bà đã cúng dường thì có tội, hay là không cúng dường mà nhận thì có tội? Bà mẹ của Cana bạch Đức Thế Tôn: vật mà không cúng dường mà chư tăng lấy thì có tội. Vậy lúc các đệ tử của Như Lai đến trước nhà của bà đem vật thực ra dâng cúng, như vậy có tội không? Bạch Đức Thế Tôn: hoàn toàn không có tội, con còn có phước nữa. Lúc đó ngài quay lại nói Cana: Cana coi, nếu đệ tử của Như Lai đến khất thực ở nhà nào mà nếu lấy những của mà trong gia đình đem cúng dường như mẹ của Cana đã cúng dường các vị tỳ kheo thì đó là đúng chứ không có lỗi gì cả. Cana mới nói: bạch Đức Thế Tôn, chính con mới là người có lỗi. Rồi Đức Thế Tôn thuyết pháp từ 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 thấp lên cao, ngài thấy cô này độ được, cô ta dứt bỏ được thân kiến là không còn chấp ngã nữa. Cô ta không còn hoài nghi cái việc cúng dường nữa, và cô ta tin một cách thâm sâu nơi chánh pháp, nên cô ta được vào dòng thánh. Tức là người vào dòng thánh thế nào? Là người tin tuyệt đối nơi Phật pháp tăng tam bảo, không còn xét lại nữa. Đôi khi mình tin nó thế này, nhưng có cái đạo nào nói hay mà tôi cho lên thiên đàng mình bỏ liền. Còn nếu mà một đường mình tin như vậy chết thôi thì là mình vô dòng thánh, và là đi vào dòng thánh đó. Đức Thế Tôn thấy hoan hỷ quá, rồi thấy cô này mình nói mà cô được nghe rõ chánh pháp, cô lại còn có tình tín để chánh pháp thế này, cô ta được vào dòng thánh. Đức Thế Tôn hoan hỷ, từ gia đình của Cana đi về. Và ngài đi bộ, khi Đức Phật còn tại thế phân nhờ là ngài đi bộ. Ngài đi bộ đi ngang qua triều đình, cái sân rồng rất là rộng, nhưng mà vua ở trong chuẩn bị đón các vị đại thần đến trong triều để thăm vua. Được vua thấy Đức Thế Tôn mặc áo vàng đi trước sân, ai khắc khanh ra xem coi có phải Đức Thế Tôn đến đâu. Quý vị chạy ra coi, muôn tàu bè à, Đức Thế Tôn đi ngang qua sân rộng của hoàng thượng. các con ra thỉnh Đức Thế Tôn, nói Đức Thế Tôn dừng lại để cho nhà vua xin ra thăm và đảnh lễ Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhận lời, khi vào trong tâu lại với nhà vua, nhà vua ra đảnh lễ Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, ngài có chuyện gì mà đến sớm vậy? Như Lai đến nhà của mẹ của Cana để đổ cho cô ta có cái tà kiến mắng nhiếc chư tăng đi khất thực do bà mẹ cũng vừa. Rồi Bạch Đức Thế Tôn, ngài có độ được? Được. Như Lai giảng cho nghe, cô ta hết sức hoan hỷ chấp nhận chánh pháp. Không những như thế mà còn phát tâm tin sâu rộng ở trong chánh pháp của Như Lai, tức là đạt được thánh tài. Đạt được thánh tài, thánh tài do cái chữ mà Lokutra, Lokutra Tumba, tức là cái tài sản mà thoát ra khỏi cái thế gian này, tức là đi vào dòng thánh. Vua nghe hoan hỷ, bạch Đức Thế Tôn, ngài đưa cô Cana này vào trong dòng thánh, con đưa cô này, cho con đưa cô này vào làm chủ tài sản thế gian. Đức Phật mỉm cười. Bây giờ quý vị đạo hữu đoán thử, đưa cô này vào làm chủ cái thế gian tài là cái gì? Thế gian tài là cái chức vụ, những cái tài sản, những quý báu ở trong đời. Nói như vậy rồi Đức vua đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi Đức Thế Tôn tiếp tục đi về tỉnh xã. Ông vua cho người tới đón cô Cana về. Khi đón về rồi, vua khen tặng quá chừng, con rất là giỏi. Trọng nghe trọng rất là vui mừng, đã bỏ được cái tà kiến, nghe theo chánh pháp, tình tiễn đến Đức Thế Tôn, đi vào thánh tài. Trọng muốn thưởng nhà ngươi, trọng muốn thưởng cho con, cho làm con nuôi của trọng. Rồi nhà vua kêu, ở đây có ai muốn đem cô con gái của ta đem về nhà nuôi không? Ta cho đem về nuôi. Thì cô này cũng có sắc đẹp, hiền lành lắm. Con tệ tướng ông nói, muôn tâu bệ hạ, hà thần muốn nuôi cô này? Thế là dẫn cô về nhà nuôi. Về nhà nuôi bây giờ là làm sao? Thì ăn mặc hết sức sang trọng, ở nhà mà mẹ đâu có mà sang trọng được, vàng bạc tất cả mọi thứ. Nhưng mà ông tề tướng nói một câu, cô này rất là mừng: công chúa, công chúa ở trong nhà này, công chúa có toàn quyền cúng dường chư tăng, cúng bao nhiêu cũng được. Thôi cô mừng quá, cuộc đời mình tiền bạc đâu, bây giờ hiểu được Như Lai cách cúng dường có phước rồi, lại là không có tiền, mà giờ về đây mà ông tề tướng nuôi mình ở trong nhà, ông cho mình có một chuyện thôi, là muốn bố thí bao nhiêu cũng được. Cô mừng quá. Đây mới là cái đó, là vua nó cho làm chủ cái tài sản trong đời là vậy. Một bên thánh tài, một bên này thì là nhờ cô này được thánh tài, ông vua mới cho thế tài. Thế tài là những tài và cả trong đời đó. Lô cả, lô cả của Tung Ba, chúng phạm người gọi là vậy. Lô cả cái thế gian này của Tung Ba là cái tài sản. Thì cô đã sung sướng rồi, mới cho người xin đại quan, cho tôi bố trí mỗi đường mỗi người đàn ông được đón chư tăng, hễ mà khi nào mà có chư tăng đi ngang là đón vô trong nhà để bác cũng dừng. Như vậy thì cô này cô hết sức là hoan hỷ khi được quan chấp nhận, tế tướng chấp nhận cho đi ra ngoài cánh ở ngoài đường, chỗ nào mà có chư tăng đi khắp thực đem đến ở trong nhà của tể tướng được mà cũng dường hạnh phúc. Nhưng mà cô này các vị sư đâu có đi ngang có đó nữa, vùng này cái vùng bị la mắng rồi, thôi chư tăng không đi nữa, cái đồ ăn dư quá đi đó. Thì do kiếp trước á, kiếp trước á cũng là cái sự bố thí, cũng là keo kiệt, cho nên kiếp này nó bị quả như vậy. Rồi Đức Thế Tôn á, ngài mới nói với Chư Tăng thắc bạch Đức Thế Tôn, cô này cô chửi bởi Chư Tăng, nhưng mà giờ nhờ ngài, cái pháp của ngài quá hay, cách hoằng pháp của ngài quá hay, cho nên cô này là giác ngộ, cô này còn biết bố thí nhiều dầu cho không ai nhận đi nữa, thì tâm cũng là hoan hỷ. cô ta sung sướng là được có tài sản để mà bố thí, nhưng mà vì chư tăng cũng đi qua khu đó nên cũng nhận được. Đức Thế Tôn nói cái việc này á, Kana không phải kiếp này mà như vậy, kiếp trước Như Lai đã độ cho một lần rồi. Còn cái quả mà không có ai nhận ra cũng là do cô tạo nên. Thành ra đó, cô này, cô là một cái người không biết, nghi ngờ là sự khắc thực của chư tăng đó là cướp cái sự an vui hạnh phúc của gia đình cô ta. Nhưng mà sau khi nghe Đức Phật giảng một chút xíu là cô này giác ngộ, được đi vào dòng thành. Thì chúng ta thấy rằng khi nghe pháp là điều thứ ba đó, nó giúp được cái sự nghi ngờ. Nghe pháp giúp được sự nghi ngờ. Như thầy nói là mình nói tại sao mà mình lại làm phước rất là nhiều mà mình lại nghèo đi, mình bị lay off. Chuyện lay off đó là chuyện khác, chuyện do chuyện kiếp trước mình ít bố thí, kiếp này bây giờ mình mới bị đôi chút sơ suất vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục trong sạch, tin nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tin vào lý nhân quả, làm lành được, vui làm dữ, bị khổ, chúng ta cứ làm thì chúng ta sẽ được an vui, chúng ta sẽ được quả tốt ngay bây giờ và quả tốt kiếp sau. Cái điều thứ tư là khi mà nghe được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi, nghe được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn do chư tăng ni giảng dạy, hay là nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn do một vị cư sĩ hiệu đạo hướng dẫn cho mình, cũng là đều lợi ích, là sẽ đưa cho mình đến một cái kiến thức hết sức chân chính. Kiến thức chân chính đó là gì? Kiến thức chân chính đó là biết được cuộc đời là khổ đau. Quý đạo hữu nghĩ đó, ai mà có hy vọng gì, ai mà có muốn gì trên đời này nữa đó, thì phải biết rằng đời nó là đau khổ. Người nào biết đời đau khổ thì người đó được an vui. Người nào nghĩ rằng đời này sung sướng hết, không có đau khổ, thì người đó sẽ buồn nhiều. Người biết đau khổ, bởi vì ai sinh trên đời này cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Đức Thế Tôn nói này, cái gì của người có thể biết trước được, mà có những thứ của người không bao giờ biết trước được, là không biết mình sẽ đau bệnh gì, và không bao giờ biết được mình già như thế nào, già nhanh hay là già chậm, và không bao giờ biết được lúc nào thì mình chết. Do đó cho nên ngày nào mà có cái kiến thức rõ ràng đời là khổ, thì khi đó chúng ta mới thương trọn vẹn đối với người đáng thương như cha mẹ. Cuộc đời nó khổ khắc, mà cha mẹ mình sắp chết rồi mà, già rồi nè, mình cũng già rồi, vậy thì phải cung phụng cha mẹ chứ. Mình sống với vợ được 5 năm, 10 năm, 20 năm, rồi một ngày nào đó cũng chia tay. Do đó cho nên thì bây giờ mới sống trọn vẹn với nhau, đưa đến kiến thức, sống trọn vẹn với nhau, tình nghĩa vợ chồng. Vì không bao lâu, một là bà đi trước, hai là mình đi trước, cho nên thương vợ một cách trọn vẹn. Đó. Là cái kiến thức nghe pháp nó nghe được, nó có được cái kiến thức trọn vẹn ở trong đời. Trong kinh giải thích như vậy. Rồi mình thương con cái của mình không biết mình chết sống như thế nào mà không lo cho con mình, để cho nó bất vượng, để cho nó có đạo đức, để nó làm ác, không cho nó học hành, để cho nó đi lang thang. Thì như vậy khi mình chết đi rồi, con mình khổ đau hơn nữa, vì đây chính là dòng máu của mình. Cho nên người nào nghe chánh pháp, người đó giúp được cái tà kiến, mà được cái chánh kiến, cái kiến thức càng trong sạch, càng đúng đắn hơn. Biết cuộc đời đau khổ như vậy, cho nên làm tất cả việc lành. Biết cuộc đời ngắn ngủi nên làm tất cả việc lành. Biết cuộc đời không biết gì xảy ra đến với mình, như Đức Phật nói đời là khổ. Và chính cái sự khổ đó là do mình tham lam, mình sân hận, mình si mê, mình thù oán. Thì bây giờ mình từ bóp nhỏ tham lam, sân hận, si mê, thù oán, hiềm khích, cấm cao ngạo mạn đó lại đi, để cuộc đời nó đẹp đẽ nơi mình, lòng mình đẹp đẽ với vợ, với chồng, với con, với cái, với cha, với mẹ, với bè bạn, tập thể, với quê hương, cả thế giới. Cái tinh thần mà của đạo Phật là cái tinh thần báo trùng hết tất cả. Thánh thần có một cái kiến thức như vậy rồi, thì khi đó chúng ta mới thấy rõ, và chúng ta mới thấy cuộc đời ngắn, thì chúng ta mới tu. Nếu mà có ai mà tới nói anh sống 200 tuổi thôi, chẳng cần đi chùa đâu, mình sống lâu đến đâu sợ gì nữa đâu. Mình nói mà ông thầy bỏ nào mà coi cô sang năm nó có chuyện, thôi đi chùa xin xăm rồi cúng dường, cúng bông, cúng hoa, thưa thầy cầu nguyện cho con. Mà nếu mà không có là mình không tu. Do đó cho nhờ cái kiến thức biết đời là khổ, nguyên nhân của khổ chính là do mình dậy lên là tham lam, sân hận, si mê, khi đó mình nghĩ đến cung đường của Đức Phật nói, nhưng có thể dập tắt sự khổ đau mà đem đến sự an lạc cho mình, cho người. Hy vọng đúng rồi. và thực hành theo con đường đạo đức là giới, niệm Phật tham thiền là định, tuệ là quán xét cuộc đời rõ ràng. Vạn vật luôn luôn thay đổi, mình cũng thay đổi, do đó hãy tiến lên, hãy vươn lên, hãy làm đẹp lòng mình, hãy làm đẹp lòng người, làm cho cả thế giới trở thành một tình độ. Bởi đấy lục tổ hề nói tùy kỳ tấm tình tức Phật độ thì người ta hỏi Phật cảnh Phật A Di Đà ở đâu, ngài chỉ này, ngài chỉ trong đây, tùy kỳ tấm tình tức Phật độ thì tấm mình mà thân tình cõi Phật ở trong mình thì nhờ đâu, cũng nhờ chánh pháp chúng ta mới tự tu được chứ. Có lẽ quý đạo hữu ngày nào cũng tới chùa hết trơn, cũng nghe thầy giảng hoài giảng rồi, quý vị về tu niệm thì từ mình từ giả từ thấp đuốc lên mà đi, khi đó mình được an vui. Và cái cuối cùng là đời mình, tâm mình càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng trong sạch, càng nghe pháp thì cái tâm mình càng trong sạch. Bây giờ mình càng ngày càng già rồi á, quý vị thấy dễ tu lắm. Khi trẻ trẻ thì mình còn ham chơi, còn khi mà hơi lớn chút bắt đầu mình dễ tu. Cuối đời thầy Thích Nhất ở Huế có một cái làng, cái làng Vi Già là cuối đêm, các cái vị vua, các cái vị quan lớn ở trong triều đình mà già rồi là về làng Vi Già ở, mà hầu hết đều là cầm chùy hộp, từng làm quan mà cầm chùy hộp mà lần đọc kinh Phật niệm Phật, đó là cuối đời chỉ còn cái gì nữa, chỉ còn lời dạy của Đức Thế Tôn an ủi. Bởi cụ Ứng Bình mới đặt cái bài thơ mà A Di Đà Phật thương ai thương đời, lựa kình nhén nhũng mùi đạo muối muối, khóc cười trong bể luân hồi, mê theo nhân quả không rời, trong lòng tớ rối rối duyên trần khổn lần ra mối, nghiệp cỡ sáo rồi thôi thôi sinh tử đeo hoài, tới lui rừng bụi trong gai, đường tắm tối biết đâu ra ngoài, học đạo thuyền hôm mai, tu niệm lòng thanh tịnh sạch trần ai, kia niệm hôm mai niệm đừng sai, đâu đâu cũng có ngài. Trung tâm hồn mình mà thanh tịnh rồi, nhớ tới Phật rồi, ở đâu có Đức Phật hết. Một vị quan lớn thường thư mà khi về chiều rồi tâm càng lúc càng thanh tịnh, nhờ học Phật, nhờ khi thầy còn làm việc đạp xe xuống nhà cụ là kinh sách cụ, mà để mình ngồi bên này không thấy mặt cụ, mà tay cầm chùy hộp lần cả ngày chữ hán thao thao bất tịnh. Rồi bây giờ kinh đạo Phật thấy một chú tiểu chắp tay xá sát đó, làm quan lớn, nhưng bây giờ thấy cái đạo lý đó mà hay đó. Cho nên cuối đời là tu niệm thì quý vị thành đó, thì năm cái điều lợi ích đó chúng ta cần phải là nghe pháp. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế ở chùa Kỳ Viên ở thành Sa Vắt Thi, mình gọi là Sa Vệ ở miền Bắc Ấn Độ, cái vị mà bỏ vàng ra mà lát ra mà mua đất của Thái tử Kỳ Đà là ai nè? Cấp cô độc, viên cô cấp cô độc Anathapindika. Ông này chuyên môn là thương yêu những cái người mà không có cha có mẹ, thương yêu những người nghèo khó ở trong đời, cho nên chỉ gọi tên ông là cấp cô độc. Ông ta giàu có vô cùng, trải vàng ra để mua cái vườn của Thái tử Chê Ta để mà lập ra cái chùa Kỳ Viên để mà dâng cúng cho Phật với là chư Tăng. Trong cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, cả vợ chồng ông cấp cô độc, cả luôn con cái nhờ nghe pháp mà đắc đạo. Ông cấp cô độc đắc Tu Đà Hoàn, đứa con gái đắc A Na Hàm. Như có cậu con trai, cậu ông này nhất định không có không tin Phật, đi chơi ăn chơi. Ông mới nghĩ mình làm cha, mình có bổn phận với con chứ, để con như thế này khổ. Nó đã không có nối dõi mình tốt mà nó làm cho cái gia thế của mình mang tay mang tiếng, nó chơi đóng chi chánh pháp. Nó nói con ơi, này Kala, con mà đi tới Đức Thế Tôn mà thò bắt con trai được một bữa đó, ai là cha cho 100 đồng tiền bạc, thì Ấn Độ ngày xưa là vàng cũng giống như đô la Mỹ nhưng mà không bằng giấy mà là một đồng một vàng luôn. Nếu mà con đi thò bắt con trai nơi Đức Thế Tôn được đó thì cha cho 100 tiền bạc. Rồi ông đứa con sung sướng quá, thì đi thò giấy ở về nhà lấy tiền. Lần sau, này Kala, con đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp đi, nếu mà con thuộc được một câu Đức Thế Tôn mà thuyết pháp và ba cho 1.000 đồng tiền bạc. Trời, kỳ này là ngon lành đó. Tới đó nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp hiểu hết, khi mà hiểu hết rồi đó thì về nhà đó hổ thẹn quá, chánh pháp Như Lai như vậy mình đi nghe chánh pháp về lấy 1.000 thì quá gì dở. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn vừa tới nhà của cấp cô độc á, kêu ông ra để nghe nữa, đừng phát tiền nữa, mắc cỡ. Ba ơi con mắc cỡ, chánh pháp của Đức Thế Tôn nghe mà lọt lộ tai rồi, nó sung sướng, nó nhẹ nhàng, nó an lạc, thì cái tiền của ba không nghĩa gì cả. Con theo chân ba, con theo chị, con như theo thấy Đức Thế Tôn nghe pháp, con thấy tâm hồn con yên tĩnh. Ông già rất sung sướng. Đức Thế Tôn khen ngợi ông Cấp Cố Độc là biết cách giáo hóa cho con, tìm mọi cách để cho con trở về với chánh pháp. Bây giờ quý đạo hữu sao? Nó con đi chùa đi nghe, ở đó vui có văn nghệ, ở chùa đó có cái cam, cái quýt, cái cơm chay, cái gì bất cứ nói gì tới đó có bạn trẻ trẻ chơi với nhau vui, từ nó tới. Hoặc là bà vợ nào mà không đi thì cũng ở đó có nhiều chị vui vẻ lắm nữa khác thì bà đi. Mà ông nào mà không đi chùa nó ở đó có nhiều anh thanh niên người đi chùa vui vẻ, mấy bác già tánh tình vui vẻ lắm. Tới chùa mình làm việc này việc kia, mà trong chùa mình rất nhiều người rủ chồng rủ vợ kiểu như vậy, mà cuối cùng có vợ biết đạo, chồng biết đạo, có thầy gặp rồi thầy nói này, Đức Thế Tôn nói này, các con tuy sống ở trong thế gian này mà vợ biết đạo, chồng biết đạo á, như tiên sống với tiên ở trong cõi trời đó. Thì nếu mà trên đời này mà có ông bà vợ cùng tới chùa, có ông chồng cùng tới chùa, mà có con tới chùa, thì quả thật là mình ở đâu cũng có cõi trời, ở trong bếp cũng trở thành cõi trời, ở ngoài sân trở thành cõi trời, ở chùa cõi trời, ở nhà mình cõi trời, ra một shopping center cũng cõi trời luôn, sung sướng. Bởi vì trung tâm mình quan trọng nhất, tâm bình thế giới bình. Quý đạo thầy mong muốn là trong cái mùa ác cứ kết hạ, quý đạo nặng tu niệm thêm chút xíu, chứ cuộc đời chưa có yên đâu. Thầy nói vậy đó, cuộc đời này không có yên đâu, toàn là sân hận, nó muốn chèn ép nhau, nó muốn chém giết nhau, nó muốn thế giới đại chiến nữa đó. Nên chứ quý vị nên tu đi, rồi để cho biến cái thế giới này nó mát mát đi, nhờ cái chánh pháp mát đi, thì khi đó thì quý đạo thấy không? Đức Lạc La Lật Ma là bị tàu mà chiếm nước của ngài. Thế mà khi mà nước Trung Quốc được chọn làm thể vận hội vào năm 2008, ngài chúc mừng liền. Là vì sao? Trung Quốc dám mở cửa cho cả thế giới để đến đó mà dự cái Olympic, thì tự nhiên phải mà ở gần mực thì đen, mà gần đen thì sáng. Cái tư tưởng cái con người có tự do, được an lạc về tôn giáo, tự do nói năng, tự do báo chí, tự do tất cả, thì tự nhiên mà muốn mà được tiến tâm với thế giới thì mở cái lòng ra. Cho nên chứ ngài chúc mừng cái tinh thần mà hợp tác như vậy. Đáng lẽ là người ta không bỏ cho Trung Quốc, người ta bỏ cho Pháp, hay là ta bỏ cho Canada, hay là Nhật Bản, người ta bỏ cho Trung Quốc. Đó là cái cơ hội tốt để đổi mới, để thương yêu, để thông cảm với nhau trong đời này. Thì đó cái điều đó thầy cũng mừng thôi. Cho nên cái tinh thần đạo Phật là tinh thần sung sướng, tâm bình, thế giới bình. Chúng ta nên cố gắng tu niệm để làm sao dẹp những mầm mống chiến tranh, dẹp mầm mống nguyên tử, dẹp mầm mống chém giết lẫn nhau, cho đó là niềm vui. Và sự thật thương nhau là niềm vui, đưa nhau thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi ở đây, đến cái cảnh giới an lạc. Và đang sống trong cái cảnh giới này là Đức Phật nói như sống trong kinh, quý vị đọc trong tâm tạng. Em ai có đạo đức này nói như sống trên cõi trời, mình ở trong đời là mình như sống trên cõi trời. Cho nên chỉ phải nói là nó mình nên cố gắng khuyên vợ khuyên chồng, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ đi đến chùa, tạo cái điều kiện thuận lợi cho con cái đến chùa. Tất cả mọi người đều phải hướng cái tâm về cái chánh pháp của Đức Như Lai. Cho nên cái sự hoằng dương chánh pháp hết sức là quan trọng. Có khi quý đạo cũng biết không, mình hoằng pháp nói bằng lời, mà có hoằng pháp cũng nói bằng lời. Ví dụ đi chùa về rồi á, rất là đi đứng ngồi nằm đàng hoàng tử tế trong gia đình, lễ phép với cha với mẹ, thì tự nhiên á, cha mẹ thấy ồ con từ khi mà đi chùa về thấy khép nép hay ghê, nhẹ nhàng ăn nói nhẹ nhàng, cha mẹ nói thì già thưa đàng hoàng tử tế. Thì như vậy nó hay đôi khi, tức gọi là bài thuyết pháp vô ngôn. Khi nghe thuyết pháp về rồi ấy, là bà vợ nói rất là nhẹ nhàng với chồng, chồng nói nhẹ nhàng, bà vợ cũng bắt, hay là bất cứ cái việc gì, hay là bố thí, mà nếu ông không chịu bố thí cũng nói nhẹ nhàng, chứ đừng có la, ông keo kiệt cái khác, đừng nói, mà cố gắng làm sao để điều phục, hàng phục được vợ chồng, hàng phục được bố mẹ mình, hàng phục được con cái của mình, tất cả trong gia đình đều biết về chánh pháp, hướng về với chánh pháp, rồi còn đem cái lời dạy của Đức Phật ra trang trải khắp mọi nơi để cho tất cả mọi người được ảnh hưởng tốt đẹp. Cái sự đau khổ của người đó không có cái gì có thể khỏa lấp được hết. Tất cả cái niềm vui trên thế gian, Đức Thế Tôn nói đều cái sự ngọt ngào đó đều là nguy hiểm. Chỉ có cái sự ngọt ngào hay nhất là cái pháp của Đức Phật, cái vị pháp có giải thoát, vì cái hiểu được rồi mình giải thoát. Đó, như trong kinh nói về cái tích của bà Kisakotami, Và có một đứa con duy nhất, đứa con vậy. Và nó trên thế gian chắc không biết nương nhờ ai để làm cho đứa con sống lại. Bồng tới Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài bỏ thuốc gì Ngài cứu cho con sống lại. Nói được, Như Lai cứu được. Nhưng mà con làm sao con có thể đi kiếm cho Như Lai một nắm hột cải thì Như Lai cứu được. Bà già, con sẽ làm được điều đó. Được Phật nói tiếp, nhưng mà con phải kiếm cái hột cải, nhà nào mà không có người chết, chưa từng có cha mẹ ông bà tổ tiên gì chết thì Như Lai chữa bệnh cho con của con. Bà đi khắp cả làng xóm cho tôi xin hột cải, mà nhà không có ai chết, ông cổ tôi chết rồi. Nhà đi qua nhà khác, nhà có ai chết đâu, ông nội chết rồi, người mẹ chết rồi, cha chết rồi. Bồng đứa con về bạch Đức Thế Tôn, con đi khắp nơi xin hột cải, mà trong nhà cũng có người chết, nhà nào cũng có hết trơn. Cái phần đó, con thấy, con có biết không, sự thật trên đời này vạn vật đều vô thường, nhưng sự chết là thường. Mà con thấy cả gì trên đời này cũng là vô thường hết. Ở cái ảo của mình mới thế, y mới thế này, mai mốt một rác chẳng hạn, mình già thế này mai là nó sẽ già hơn nữa, sẽ đi không nổi. Nhưng mà cái sự đời là vô thường như vậy, cái gì cũng vô thường, mà có một cái là không vô thường được, đó là sự chết. Ai cũng phải chết trên đời này. Cô ta giác ngộ một câu hết sức ngắn ngủi được cái thôi, sự chết trên đời này là cái điều đó thường. Bà ta giác ngộ, bà ta theo Phật trở thành một tín nữ hết sức là tin cậy Đức Như Lai. Một câu nói thôi. Cho nên quý vị nên lấy chánh pháp bất chấp vô ai dùng, lấy chánh pháp mà trị dân. Bây giờ mình lấy chánh pháp mà dạy con cái, lấy chánh pháp mà nói năng với vợ, với chồng, với cha, với mẹ, với anh em, tất cả. Thì chúng ta sẽ khuyến khích nhau, thầy trò cũng vậy, thầy dắt trò, trò dắt thầy, dắt nhở nhau tiến lên trên đường đạo, để chúng ta tạo một niết bàn ngay trong cõi đời này. Vì sống với chánh pháp của Như Lai là sống với một vị giải thoát. Như biển nước trong sông tuy đơn vị khác nhau, nhưng khi chảy về biển cả rồi thì sông nào nước nó trở nên nước mặn. Chúng ta giàu cho người Việt, người Mỹ, bất cứ ta. Thầy nói ở cái nước Mỹ này có thành trăm giống dân, nhưng mà nếu mà nhờ pháp luật mà họ sống được an vui hạnh phúc, chúng ta cũng vậy. Chúng ta khác nhau, cũng phân biệt giàu nghèo, xa nghèo, nhưng mà với cái vị pháp của Đức Phật dạy rồi, chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc. Và thầy thường hay nói, thầy đi nhiều nước, thầy thấy đó, nước nào mình cũng dễ thương hết. Qua Thái mình hiểu họ thương mình. Thầy qua Ấn Độ, bây giờ thầy xa Ấn Độ bao nhiêu năm mà thầy vẫn nhớ mấy thầy dạy của mình. Thầy cả chục thầy dạy mình trong BA, trong MA học, thầy không bao giờ quên vì nào hết. Có thể là họ qua đời rồi, rất dễ thương, ở đâu dễ thương. Thì mình hiểu họ, họ hiểu mình là thương nhau. Cái ngày mà thầy nói là khi nào mình nhớ, ngày mà thầy view về cái luận án của thầy, và trên cái ngồi đồi mù hết, giống như chánh án, mình ngồi dưới kia sợ cũng chết. Trời ơi, ở nước Việt Nam mình chiến tranh đi mà mình cứ làm sao mà về mà giúp đỡ trong nước chứ học hoài sao. Nhưng đến khi mà chấm đầu rồi, ông xuống ôm, bây giờ ông với tôi bằng nhau rồi, thương vô cùng. Rồi cái có khi mà đại bé ông thầy bốn bên Ấn Độ mà chấm là phải bốn trường đại học chấm. Cái ngày interview phải bốn vị giáo sư, bốn trường đại học để chấm cái luận án của mình. Xuống ôm mình, ông bây giờ với tôi bằng nhau, thương yêu. Thì mình thông cảm ông thông cảm mình, không hỏi thì mình trả lời đàng hoàng. Ví dụ như ông thương mình thương ông, thì trên đời này chỉ có tình thương mới giải bỏ được hận thù. Chứ nơi nào có hận thù, ở đó bao giờ có an lành. Chỉ có tình thương mới có hận thù. Mà tình thương đẹp đẽ nhất là tình thương bi trí tình của Đức Thế Tôn. Ngài thương tất cả chúng sanh như mẹ thương con một. Ngài có trí tuệ, Ngài thương tất cả chúng sanh, Ngài biết rõ chúng sanh phiền não như thế nào, làm sao hướng dẫn cái chúng sanh nó được giải thoát. Và Ngài thanh tịnh nhiều đời nhiều kiếp, Ngài luôn luôn giữ giới trong sạch, đạt được trong sạch. Cho nên mình là con của Đức Phật, hãy đi lại đường xưa lỗi cũ của Đức Thế Tôn, để đem lại an vui hạnh phúc cho mình trong thế gian, và một ngày nào đó sẽ xuất thế gian, sẽ được thành A-la-hán, thành Phật như Đức Thế Tôn. Thời Phật hôm nay thầy xin tạm chấm đích chấm dứt, và xin gặp lại quý đạo hữu tuần sau. Thầy xin hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho chư thiên hộ pháp, người đến từ viện Liên Hoa, cũng như nơi tư gia của toàn thể quý thiền nam quý nữ thiền viện hôm nay. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lành pháp thí này, rồi tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni đang an cư kiết hạ, và toàn thể quý thiện nam tín nữ, bạn mong thân thuộc ở trong nước cũng như ở hải ngoại nhất, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mạng căn an ổn, phước huệ trang nghiêm và bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Phần phước khác xin hồi hướng đến chư hương linh ký tự tại từ viện Liên Hoa, ký tự hài cốt tại từ viện Liên Hoa, cùng cựu hiền thất tổ của tất cả chúng ta, chư hương linh quá cố, chiến sĩ trận vong, đồng bào tự nạn, chiến tranh vượt biển vượt biên, xin được họ tùy ý khi thọ rồi được siêu sanh về biển cực lạc bằng đáng ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thân tình cầu tha cho chúng sanh thoát ly luân hồi khổ và đạo chúng.